Dạ thưa bác, con tên là Nguyễn Việt An, hiện cư ngụ tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi đặt câu hỏi, con xin tường thuật lại câu chuyện của Thượng tọa Thích Chân Tín đã kể trong một buổi giảng pháp có tựa đề là Bảy Tình và câu chuyện giấu kín 30 năm của thầy Chân Tín, đăng ngày 23 tháng 11 năm 2019.
À, kể đi.
Dạ. Thượng tọa Thích Chân Tín kể là sau khi kết thúc buổi nói chuyện với các Phật tử gần chùa thì tất cả đi về. Lúc đó là hơn 10 giờ tối. Thì trong chùa lúc này chỉ có hai bà cụ, một cô Phật tử, thầy Chân Tín và một người nữ đã xuất gia theo thầy tên là A. Thầy kể, sau khi Phật tử về hết thì cô A này lên gặp thầy và nói là thầy cho con được ở gần thầy, chăm sóc cho thầy, con nhớ thầy lắm. Lúc này thầy cũng nghi nghi rồi, nhưng thầy nói thôi đi ngủ đi, rồi bỏ vào phòng. Khi vào phòng, thầy nằm suy nghĩ và nhớ câu nói của cô A là nhớ mình. Vì trời nóng nên tới 12 giờ đêm thầy chưa ngủ được. Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, thế là cô A đi vào phòng. Lúc này thầy chưa ngủ cho nên thầy biết, nhưng mình cũng thử coi cô này cổ làm cái gì. Thế là cổ kéo cái mùng lên, cổ leo lên giường, cổ nằm xuống, nhưng mà cổ nằm ngửa thì không đủ, cho nên cổ nằm nghiêng vào phía bên trong, vì cái giường có 8 tấc thôi. Rồi cổ cứ nhích nhích đẩy thầy sát vô tường. Lúc đó thầy cũng biết rồi, nhưng nằm im để coi cổ làm cái gì. Cổ mới lấy tay trái của cổ luồn xuống cái cổ của thầy, còn cái tay phải của cổ tròn qua ôm. Thầy nghe cổ thở mạnh lắm, hịt hịt vậy đó, mà trái tim cổ đập thình thịch, mình cũng nghe luôn. Thật ra cô này cũng gan, nhưng mà lúc đó hồi hộp, sợ hay sao đó, cổ thở mạnh lắm, mà trái tim cổ còn đập mạnh nữa. Lúc đó thầy thấy hơi hơi bị động tâm rồi, nhưng quý vị cũng biết, mỡ mà đưa tới miệng mèo thì làm sao cưỡng được, lửa mà nó sát vào rơm thì làm sao nó không cháy. Lúc đầu thầy tính thử để xem coi làm sao. Đúng là người xưa có câu nói rất hay, lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông. Lúc đó tự nhiên lòng ham muốn của mình trỗi dậy, thầy mới suy nghĩ nếu mình phạm giới dâm thì coi như đứt đầu, vì phạm vào giới dâm này thì không còn tư cách là một người xuất gia nữa. Lúc đó thầy nghĩ tổ mới mất giao cái chùa Hoằng Pháp cho mình, bây giờ mình mà phạm vào giới này, rủi mà bể ra đó, thì mình không còn là người xuất gia nữa, thì ngôi chùa này sẽ như thế nào? Thế là thầy bình tĩnh trở lại, nhưng mà được một lúc thì bắt đầu. Bởi vì cái người nữ người ta nằm gần mình, người ta ôm mình như vậy thì không thể nào cưỡng lại được. Cái lòng ham muốn nó trỗi dậy mạnh mẽ, nó cứ xúi mình phải thực hiện cái hành vi bất chính. Và bắt đầu suy nghĩ cô này của tình nguyện mà, chứ mình đâu có dụ dỗ người ta đâu. Nếu mình có vi phạm thì chắc có lẽ cổ cũng không nói cho ai biết đâu. Lúc đó tâm mình suy nghĩ vậy, muốn ôm cổ rồi. Bởi vì cái tâm nó suy nghĩ, cái người này là người ta tình nguyện, người ta dâng hiến, chứ đâu phải mình dụ dỗ người ta. Nếu mình dụ dỗ người ta thì khi mình thực hiện hành vi bất chính thì người ta thưa mình. Còn cái cô này cổ tự nguyện cổ lên thì chắc có lẽ cổ không nói cho ai, hoặc không thưa kiện gì thì đâu có chuyện gì. Khi mình nghĩ như vậy thì cái dục vọng, cái ham muốn nó càng tăng lên, làm cho mình muốn ôm cổ, rồi muốn thực hiện những cái hành vi bất chính. Cũng may căn lành còn, thầy nghĩ nếu mà mình thực hiện những hành vi bất chính đó, cho dù biết hay không biết thì cũng phạm vào giới luật, không xứng đáng là một người xuất gia nữa. Thế là thầy nói thôi, mình làm bộ tỉnh dậy giống như mở mắt á, nói ủa sao cô nằm đây. Cổ không nói gì hết trơn á. Thầy nói thôi đi xuống đi, lên giường nằm như vậy á, người ta biết được mang tiếng chết. Cổ không nói gì hết, cứ nằm đó thôi, giống như bây giờ là ăn vạ á. Kêu hoài cổ không xuống. Thế là thầy gỡ tay cổ ra khỏi cổ, rồi đi xuống nhờ cô Phật tử ở với hai bà cụ lên gọi cô A xuống. Sau đó thầy nói với cô Phật tử này là: thôi, cái việc đó tuy rằng đã xảy ra nhưng mà không có nghiêm trọng, nghĩa là thầy không có phạm giới mà cô A cũng không mang tội, cho nên cũng đừng nói cho người khác biết, sẽ ảnh hưởng đến việc tu tập của cổ sau này, ảnh hưởng đến cuộc đời của cổ sau này. Sau đó thầy chân tín kể thêm là biết thông tin cô A này đi bỏ vòng tránh thai và cố tình có ý đồ với thầy, muốn thực hiện hành vi bất chính với thầy. Thầy nói nếu mình làm cho cổ mang bầu là mình tiêu rồi, chỉ có đi ra đời thôi, đâu còn tu gì được. Đó cũng là một cái bẫy. Khi sự việc xong rồi, sau này thầy cũng suy nghĩ chứ đâu phải là xong. Có lúc ngồi tiếc, người ta dâng cho mình vậy, sao mình không thử một lần cho biết ta. Có trường hợp vậy nữa, uổng quá, tiếc quá. Thưa bác, trên đây con vừa tường thuật sơ lược buổi giảng của Thượng Tọa Thích Chân Tín mà thầy gọi là Sử Pháp Ban Mai. Con xin hỏi bác vài câu hỏi như sao ạ?
Lời hỏi đi ạ.
Dạ, con hỏi câu thứ nhất. Thưa bác, theo như lời kể trong câu chuyện bảy tình, Thượng Tọa Thích Chân Tín tuy là chưa thực hiện hành vi bất chính nhưng đã giả vờ nằm im để người nữ ôm mình một thời gian như vậy, trên giường chỉ có hai người, trong đêm khuya tại chùa, thì như vậy có phạm giới tà dâm hay chưa thưa bác?
Nếu phần này nếu bác không có đủ tư cách phê bình cái này, nếu muốn phê bình cái này, muốn góp ý cái này thì do cái cấp trên của thầy Thích Chân Tín mới đủ cái tư cách. Còn ví dụ con đọc cho chú nghe vậy thôi, chứ còn không có góp ý này được. Nếu góp ý nào thì nó sai với cái trật tự của người tu đi. Người tu người ta nó có cái tổ chức, về tổ chức là giáo hội, trong giáo hội nó có cái kỷ luật á, nghe không? Phải là nó có cái ban mà gọi là kiểm tư cách á, kiểm tư cách con người. Cái này là thì ổng đã nói vậy thì nó sẽ thấu tai đến lại với mấy cái trong giáo hội á, thì giáo hội sẽ kia mà kiểm điểm cái này. Chứ còn bác thì không có đủ tư cách để mà có hỏi cái này đâu, thấy không? Rồi còn hỏi ý sao đi, ý thứ hai đi.
Dạ cảm ơn bác, con xin hỏi ý thứ hai ạ. Thưa bác, theo như lời kể trong câu chuyện bảy tình, Thượng Tọa Thích Chân Tín biết rõ mà làm bộ không biết, để ý từng hơi thở, từng nhịp tim của người nữ và có suy nghĩ là muốn thực hiện hành vi bất chính với người nữ. Nhưng sau một hồi đấu tranh tư tưởng trong đầu và quay qua nói với cô này là sao cô nằm đây. Thưa bác, có phải Thượng Tọa Thích Chân Tín đã phạm giới nói dối hay không thưa bác?
Cái này không phải phạm giới đâu. Nguyên tắc thế giới vật chất âm dương này nè, nên nhớ là cái thế giới là thứ hút vật lý. Nếu mà thầy Thích Chân Tứ á, thì bây giờ nó đúng là giữa cái này nó cũng đấu tranh dữ lắm chứ không phải ấy đâu, không phải đấu tranh. Ngày xưa Đức Phật cũng bị chứ không phải lại là ngày xưa Đức Phật á, bởi vì trong kinh đó là những nàng ma nữ cực triêu ấy là dục vọng quần theo bóng hình, nhưng mà ổng phải dùng cái sức linh thiền định. Không biết ông Thích Chân Tín có thiền định không, thiền định nó mới thoát ra cái này. Còn nếu mà không thoát thì nó phải vướng bị thế giới vật chất nè, không cách nào mà thoát được cái quy luật này nè. Nhưng mà đây là cũng thầy Thích Chân Tín tâm sự vậy thì cũng đáng khen, nhưng mà có một điều là nếu xét tận cùng không nên, một người tu không nên. Dầu biết cái gì nó cho nó bỏ qua đi, đừng không nên đưa cho đại chúng biết cái này. Nếu mà cho đại chúng thì gọi là cái thế giới này gọi là thế giới dư luận. Mười người nó nói mười ý á, làm sao nó kẹt như vậy đó. Thì cái này thì con đọc và bắt nghe vậy thôi, nhưng mà nếu mà nói về cái giới luật thì không có phạm, mà tranh đấu mà. Chừng nào phạm là phải thực hiện hành vi thì mới đúng. Cũng như bây giờ luật pháp cũng vậy đó. Còn tới cái thấy cái món đồ đó nó rớt số tiền lớn thì trong con cái ý con cũng phải liên tục có nên lấy hay là phải đem cái này cho công cộng, đưa cho chính quyền biết. Nó phải tranh đấu ghê lắm chứ không phải sao. Rồi nhiều người mà đưa cho chính quyền để mà trả lời khổ chủ á, thấy không, thì rất tốt. Mà nếu mà rồi con có lấy cũng không sao, là vì cái này là tự nhiên mà mình đâu có để lấy qua đâu. À, nhưng mà nếu mà đấu tranh cái này được mà không lấy là con người cũng là giỏi lắm đó. Thế gian này thế giới cầm bẫy mà con thoát được cái cầm bẫy là cũng tốt. Chứ còn con lấy thì thật nó không có cái nhân quả đâu. Nhưng mà về cái sự mà cái trao đổi về nhân quả của cái coi âm mà, nó biết con đã vi phạm rồi đó. Cái người dương thì không biết chứ cười âm nó biết. Đây cái ông thần quản lý con mà. Con lấy của bất chính con xài thì đương nhiên là con phải bị cái nhân quả vậy thôi. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi.